Gậy kim cang hét. Hòa thượng tuyên hóa. Vấn đáp ký lục tập 2.
Phần 5.
Xin Ngài chỉ dẫn cho con bài phương pháp ngồi thiền để con được hiểu rõ thêm giáo lý đạo Phật và các tôn giáo khác mà con đã từng học tập. Muốn ngồi thiền thì trước tiên con phải học ngồi và ngồi chịu đòn, vì con sẽ cảm thấy đau nhất giống như bị đánh đòn vậy. Nếu con có thể nhẫn chịu được cái đau thì đó mới gọi là ngồi thiền. Ở đây bao gồm luôn cả lúc không ngồi thiền. Như có người đánh mình, chửi mình cũng phải nhẫn chịu. Nói tóm lại, làm sao bát phong thổi mà bất động thì mình mới có thể ngồi ngủ không nghiêng ngã được.
Học sinh hỏi: Xin Ngài nói cho chúng con biết sự khác biệt giữa nhẫn và nại. Chúng có giống nhau không? Hoặc giả tánh nại có khác với sự nhẫn chịu, tức là chịu đựng không?
Nại là có tánh nại, không nổi nóng, bùng nổ giống như bom nguyên tử. Chẳng hạn như ngồi thiền mà mình không nhẫn chịu được cái đau, tức là không thể nhẫn nại. Nhẫn và nại cũng tương tự như nhau, không khác gì nhiều. Nhẫn được thì mình cũng nhẫn, nếu không thể nhẫn mình cũng nên nhẫn thì bom nguyên tử mới không bùng nổ.
Giáo sư Akhenor nói: Con nghĩ theo tiếng Anh, hai chữ nhẫn nại này có chỗ khác nhau. Như nhẫn là endure, phải kiên cường. Còn nại là patient, nên có tánh tình điềm tĩnh. Nhẫn thì thường biểu hiện qua sự chịu đựng ở thân, và nại là tánh tình nhu hòa, tùy thuận.
Làm sao để cải thiện mối quan hệ giữa con người với nhau, nhất là tại công sở làm việc, tránh chuyện người khác nói xấu sau lưng mình?
Nếu con không làm chuyện gì xấu thì người mà nói xấu con là không đúng rồi. Nhưng nếu con đã làm điều sai quấy thì đó là mục tiêu để cho người ta bàn luận tào lao. Mà họ càng nói xấu về con nhiều chừng nào thì càng tốt chừng nấy.
Học sinh hỏi: Hòa thượng có thể nào dạy cho con cách tăng cường thêm tâm kiên cố, khiến cho ý chí con mạnh mẽ thêm không?
Làm sao để có tâm kiên cố à? Con muốn có tâm kiên cố để làm gì?
Tại vì tâm con không đủ kiên cố.
Ai đã lấy nó đi vậy?
Thì tự con đây.
Ở tự nơi con à? Vậy cớ sao con lại hỏi ta?
Vậy con sẽ tự mình luyện tập.
Đã ở nơi con rồi thì chỉ cần con quay đầu lại là được. Con chỉ cần đem nó ra là đủ rồi. Con hỏi ta, ta làm sao dạy cho con kiên cố được chứ? Tâm kiên cố của con là của con, tâm kiên cố của ta là của ta. Con tới hỏi ta, đó chẳng khác gì hướng ra ngoài mà truy cầu, và chẳng khác gì đi hỏi người mù chỉ đường vậy.
Không nhất định là con mất nó, mà con chỉ muốn tăng cường làm cho nó mạnh mẽ hơn thôi.
Con mất nó lúc nào? Tại sao lúc theo đuổi bạn gái thì con lại kiên cố như thế?
Con hiểu ra rồi. Mở ngoặc, đại chúng cười.
Lúc đó thì con kiên cố như thế, tại sao nay con lại không kiên cố như vậy?
Bây giờ thì con có rồi. Lúc trước Ngài có nói rằng mỗi một tôn giáo đều có chỗ tốt và chỗ xấu của nó. Vậy Phật giáo có khuyết điểm gì?
Có nhiều khuyết điểm, như mắng chửi người, lấy tiền của người làm của riêng mình nè. Đó đều là những chỗ thiếu sót. Phật giáo không nên hóa duyên, kêu gọi người ta cúng dường cho riêng mình. Nếu tự mình không cúng dường cho người khác thì ngay cả phước của mình cũng tiêu mất hết. Trong Phật giáo, người xuất gia đều không nên rờ mó đến tiền. Nhưng tại sao trong túi người xuất gia lại có nhiều tiền như vậy? Thật ra, họ ăn ngày một bữa ngọ, chỉ ngủ dưới gốc cây một đêm, không tham tài bảo, trên thân không có vật gì đáng giá. Như vậy mà ôm bình bát đi chân không khất thực, được gì ăn nấy, vậy là đủ rồi. Nhưng tại sao họ lại còn muốn có nhà cao cửa rộng, ở chỗ đẹp đẽ, ăn thức ăn ngon, mặc quần áo tốt? Đó là ý gì? Hẳn không phải là những chỗ xấu dở hay sao?
Học sinh hỏi: đối với người không hẳn là Phật tử thì nên học tập cách nhẫn chịu những sự đau khổ do người thân và bạn bè chung quanh họ gây ra như thế nào?
Hòa thượng: khổ cái gì?
Giống như con thích anh chàng đó, nhưng anh ta không chấp nhận tình con.
Tất cả đều là thử thách. Xem con sẽ làm sao, xem tôi sẽ làm sao, xem họ sẽ làm sao. Đối diện mà không biết, phải luyện lại từ đầu. Nên thật lòng tự nhận lỗi của mình trong mỗi tình huống khó xử, chứ đừng nói lỗi của người khác. Nếu chúng ta thật tâm nhận mình sai quấy thì đâu cần lo chi đến chuyện người khác đúng hay không đúng. Vì họ sai tức là mình sai, họ không đúng tức là mình không đúng. Tổng thể gọi là đại bi. Chúng ta thường nên có tâm đại từ với người không có duyên với mình. Đồng thể là tấm lòng đại bi. Đối với bất cứ ai, mình cũng đều đối đãi với tấm lòng từ bi. Được như vậy thì đâu còn vấn đề gì nữa.
Thế nào là tu hành?
Là thành tâm niệm Phật.
Thế nào là thành tâm?
Buồn xả vạn duyên, luôn nhớ việc sanh tử.
Học sinh hỏi: con là người đạo Do Thái, nhưng trong năm tôn giáo lớn trên thế giới mà Hòa Thượng nói thì không có đạo Do Thái. Con muốn biết làm thế nào để Phật giáo có thể hợp tác với Do Thái giáo?
Do Thái giáo là Phật giáo, Thiên Chúa giáo cũng là Phật giáo. Bất quá đổi thang nhưng không đổi thuốc, đổi tên chứ không đổi ý. Tôi nghĩ rằng tôn giáo nào cũng không là tôn giáo, mà chỉ là sự biến hóa của nhân tánh con người. Cho nên tôi thấy tôn giáo nào thì tôi là người của tôn giáo đó.
Phiền não tức Bồ Đề là sao?
Nếu như con không biết, vậy có thể con sẽ sanh thêm một mớ phiền não nữa. Điều này không có gì để học, cũng chẳng có chút khó khăn gì, dễ như trở bàn tay thôi. Mình ở bên này là phiền não, nếu lật qua bên kia thì là Bồ Đề. Đây cũng giống như băng và nước mà thôi.
Có gì khác biệt giữa việc cùng tu ở chùa và tự tu ở nhà? Nếu ở chùa mà khởi tâm phiền não thì sao?
Nếu ở trong chùa mà biết dụng công thì cũng là tu hành, và ở nhà mà biết dụng công thì cũng là tu hành. Nếu có thể kiềm chế tâm mình lại một chỗ thì không có việc gì mà không thành. Nếu không làm được như vậy, dù chúng ta ở nhà hay ở chùa đi nữa cũng đều là uổng công vô ích.
Làm bậc cha mẹ trong gia đình, con nên dạy dỗ con cái như thế nào để chúng nó biết rõ về giá trị của việc thọ trì năm giới?
Phương pháp tốt nhất là trước tiên quý vị nên tự mình giữ giới, rồi mấy đứa nhỏ cũng sẽ học theo gương của quý vị. Khi chúng thấy cha mẹ thích giữ giới, tự nhiên chúng sẽ không hoài nghi về giá trị của việc trì giới. Còn một phương pháp tốt khác là quý vị có thể đọc truyện của các bậc cao tăng đại đức cho chúng nghe. Như chuyện các vị đại đức xưa này trì giới luật, tu thiện hạnh mà được đại phước báo. Một khi tụi nhỏ nghe qua tai, tất sẽ in sâu vào tâm thức của chúng, sau này trưởng thành, chúng cũng sẽ sống một cuộc đời đạo đức mẫu mực và tin nhận phụng hành theo.
Ôi,
chúng ta không nên sử dụng áo da, giày da, túi da hay các đồ vật có sự gián tiếp sát sanh, phải không?
Đúng vậy, thì cũng giống như có người muốn quyên hiến các bộ phận trong thân sau khi chết. Nhưng khi người đó chết rồi, cũng có thể y không muốn hiến nữa mà còn muốn lấy trở lại, nói rằng chỉ vì nhất thời hồ đồ nên mới muốn quyên hiến đó thôi. Vậy chúng ta phải làm sao đây?
Mục đích chủ yếu của ngồi thiền là gì?
Ngồi thiền có lợi ích về nhiều phương diện. Bất luận các vị còn đi học, đi làm hoặc nội trợ việc nhà, việc ngồi thiền mỗi ngày sẽ giúp quý vị tăng thêm sức tập trung, giảm đi các áp lực của cuộc sống, và thân thể là còn thêm phần mạnh khỏe. Nếu quý vị thật sự muốn mở mang trí huệ và giải thoát thì lại càng nên tập thành thói quen, rồi hành trì một cách thường xuyên mới có thể thật sự đạt đến cái gọi là liễu sanh thoát tử được.
Là đệ tử của Phật, nếu đã thọ năm giới và Bồ Tát giới thì phải cẩn thận trì giữ giới điều và ăn chay một cách triệt để, phải không?
Đương nhiên rồi, nếu không giữ giới thì thọ giới để làm gì?
Tại sao có con chim nhỏ đậu trên tay sư phụ mà nó không chịu bay đi?
Bởi vì tôi không có tâm sát sanh.
Sau khi được nghe Phật Pháp, con hết lòng học tập theo. Nhưng bạn bè cùng những người thân chung quanh con chưa biết gì về Phật Pháp. Họ cho rằng con đã mê nặng và bị tẩu hỏa nhập ma rồi. Vậy lúc này con có nên thể hiện lòng từ bi, thuận theo trần tục, đồng chịu sống trong trần lao với họ, hay là cứ ngậm đắng nuốt cay, ghi lòng tạc giả rằng tự mình hãy cố gắng vượt thoát khỏi biển khổ sanh tử, xin Ngài chỉ dạy cho con.
Con nên làm ngọn đuốc tỏa sáng trước cơn gió lốc, thổi vàng rồng trong ngọn lửa đỏ hừng, nêu cao tinh thần bất khuất kiên cường. Như thế mới là một đệ tử chân chánh.
Hiện có người đến tuyên truyền với con về Nhật Liên giáo của Nhật Bản. Họ nói rằng đó cũng thuộc một loại Phật giáo, nhưng họ chỉ nói về kinh Diệu Pháp Liên Hoa thôi. Không biết Hòa Thượng có rõ về đạo Nhật Liên này hay không?
Tôi không trả lời câu hỏi này, vì nếu trả lời câu này là nói ra những chuyện giống như công kích người khác. Tuy họ là người Nhật, nhưng tôi cũng không muốn làm tổn thương đến lòng tự tôn của họ.
Phật giáo bảo rằng chúng sanh đều có Phật tánh, nhưng tại sao chúng sanh lại lầm lạc như thế và mãi đến nay vẫn còn phải chịu khổ sở?
Chúng sanh đều có Phật tánh, nhưng chúng sanh cũng có quỷ tánh, thiên tánh, súc sanh tánh, Bồ Tát tánh. Các tánh này chúng sanh đều có đủ cả, nhưng chúng sanh chỉ biết đi xuống chứ không biết đi lên. Cho nên nói quân tử thượng đạt, tiểu nhân hạ đạt là vậy. Chúng sanh tham đắm những gì có hình có tướng trên thế gian này, như ăn uống vui chơi, họ cho rằng những thứ đó là thật. Còn cái khoái lạc thật sự của tự tánh thì họ tuyệt nhiên không nhận ra. Vì vậy, thiện ác vốn là hai đường, nhưng tu thì vẫn tu, tạo nghiệp thì cứ tạo nghiệp. Quý vị nói chúng sanh đều mê lầm, nhưng kìa, vẫn có người không bị lầm mê, vẫn có người tu hành một cách chân thật, cũng có người khổ nhọc vùi đầu làm công quả. Bởi vậy, quý vị không nên nói rằng hết thảy chúng sanh đều bị mê lầm.
Gần đây con nghe có người nói như chúng ta có thể đắc đạo, khai ngộ trước rồi sau mới ra công tu hành. Chỉ cần các vị tới chỗ của tôi để tôi gia trì, là quý vị có thể lập tức khai ngộ, chứng quả ngay, và sau đó trở về nhà mà cố gắng tu hành. Con nghe như vậy cảm thấy kỳ lạ quá, bởi vì xưa nay con đều nghe nói là trước tu hành rồi sau mới khai ngộ chứng quả. Thỉnh Hòa Thượng giải thích cho con về cái loại luận điệu trái ngược này.
Loại lý luận này huyền diệu lắm đấy, bởi vì tôi chỉ hiểu cái đạo lý rất bình thường, cho nên các đạo lý quá huyền diệu thì tôi không sao hiểu nổi.
Học sinh hỏi: con có câu hỏi quan hệ đến dục vọng, xin thỉnh Ngài chỉ dạy cho con về sự khác biệt giữa cái tham dục đúng và cái tham dục sai lầm.
Nếu con tự tư ích kỷ là không đúng, còn nếu không tự tư ích kỷ mới là đúng. Làm chuyện hợp lý là đúng, không hợp với chân lý là không đúng. Làm chuyện chỉ riêng mình có lợi là không đúng. Làm chuyện có ích cho người là đúng. Còn nếu nghiên cứu sâu thêm một bậc nữa thì tôi không biết à. Mình có dục vọng mà dám biểu lộ cho mọi người đều biết là đúng, còn có dục vọng mà lo sợ người ta biết được tức là không đúng. Ý nói là mình làm việc gì mà ai ai cũng cho là hợp lý thì đó là đúng. Như thế gọi là kiến đắc nhân, dám gặp người. Còn nếu mình làm chuyện không hợp lý, sợ mọi người biết, đó là không đúng. Ban ngày giả làm người thì không đúng, tối giả làm ma cũng không đúng. Hoặc như đã trộn trấu mà lại còn ngâm nước, như bán gạo, lớp trộn trấu, lớp chế thêm nước thì đều là không đúng. Thiền lý hòa nhân dục, một ly khai đa viễn, nghĩa là lý trời và ý người không cách xa bao nhiêu, chỉ từ trong một niềm thôi.
Xin sang rừng chia sư, yếu đứa rừng xua, quỷ sang sân đứa sư hồ, sư quan nhân phú xa, rù tà mân đứa sân thị, xâm yang.
Xin Hòa Thượng giải thích, có người nói, lúc ma nhập vào thân, thì họ lại chính là Bồ Tát Quán Thế Âm nhập vào. Vậy là sao?
我不是观世音菩萨，我也不是鬼，我不知道这个问题。
Tôi không phải là Quán Thế Âm Bồ Tát, tôi cũng không phải là quỷ, nên tôi không biết về vấn đề này.
I don't know because I am not Quan Yin Bodhisattva and I'm also not a ghost.
Nếu quy y với Hòa Thượng thì phải lạy Phật 10.000 lạy. Có phải nhất định là chúng con phải lạy đủ 10.000 lạy trước khi quy y, hay là sau khi quy y rồi mới từ từ lạy cho đủ?
Cái 10.000 lạy
10.000 lạy này có thể quy y xong rồi từ từ mà lạy.
你拜完了一万拜，你可以拜一百万拜，一千万拜，都可以的，没有限度。
Lạy xong 1 vạn lạy, quý vị cũng có thể lạy thêm 100 vạn lạy, 1.000 vạn lạy nữa đều được cả, không có giới hạn gì hết.
Chúng con thọ giới rồi thì nhất định phải ăn chay trường phải không? Nếu vì hoàn cảnh không thuận tiện thì con có thể ăn rau bên thịt không? Nếu con thành tâm đến mức như Ngài Lục Tổ thì có thể ăn rau bên thịt. Còn như không đến được trình độ của Lục Tổ Đại Sư thì tốt hơn vẫn là bớt ăn thịt lại. Hiện nay trên thế giới sao có lắm tai nạn như thế? Như tai nạn máy bay, hàng không xảy ra nhiều hơn so với năm rồi. Đó là quả báo gì vậy?
Vì sự nóng giận của con người quá lớn và sự sát sanh cũng quá nhiều đi.
Xin hỏi Pháp Sư, 我们居士可以放蒙山吗？
请海Pháp Sư，居士中共có thể cúng thí thực không？
是吃饭不吃饭？
居士có ăn cơm không？
居士可以放蒙山吗？师父。
居士có thể cúng thí thực không？师父。
居士吃饭不吃饭？
居士có ăn cơm không？
And the answer was, can lay people eat? Do lay people eat?
Nếu cư sĩ có thể ăn cơm, người xuất gia cũng có thể ăn cơm. Cư sĩ có thể mặc quần áo, người xuất gia cũng có thể mặc quần áo. Cư sĩ cần ngủ nghỉ, người xuất gia cũng cần ngủ nghỉ. Ăn mặc, trú ngụ, hành động, những gì người xuất gia tu, người tại gia cũng có thể tu. Nhưng các vị không được nói gạt người ta, như à, tôi đang thí thực đây, rồi ở đó mà bắt chước điệu bộ thầy tu để thâu góp của cúng dường. Bất luận người cư sĩ làm gì đi nữa cũng không được thâu nhận của cúng dường. Cư sĩ làm Phật sự như tụng kinh cho người cũng không được nhận tiền. Họ làm tất cả các việc Phật sự đều không được thâu tiền. Nếu quý vị không vì lợi ích cho riêng mình thì làm bất cứ Phật sự gì cũng được. Còn nếu vì lợi ích cho riêng mình thì bất cứ Phật sự gì cũng không được làm. Tại vì các vị vẫn chưa xuất gia mà làm vậy, tức là quý vị nương dựa vào Phật giáo để có cơm ăn, áo mặc đấy.